là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Nhân kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu trong chương trình hành động 135 đề ra.
Yên Bái có 6 giáo viên được phong tặng nhà giáo ưu tú.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông trên địa bàn tỉnh.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành nội chính Đảng, mùng 5 tháng 1 năm 1966, mùng 5 tháng 1 năm 2024.
Phát biểu chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban Nội chính Tỉnh ủy đạt được thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tham mưu giúp việc cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Phát hiện tham mưu xử lý kịp thời nhiều vụ việc phát sinh của tỉnh, góp phần vào sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác nội chính, xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long mong muốn năm 2024, Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, ban ngành trong khối nội chính, văn phòng tỉnh ủy, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Thường trực Tỉnh ủy, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo lãnh đạo, xây dựng cơ chế thực hiện đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, đồng chí Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, từ đó cùng với tập thể cán bộ công chức đơn vị tiếp tục đoàn kết nỗ lực, phát huy vai trò trong công tác nội chính Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã đến khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về dược tại tỉnh Yên Bái. Tiếp làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan. Đoàn công tác Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã đến khảo sát tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, công ty luôn đảm bảo đáp ứng điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo luật. Hiện nay công ty đã có hệ thống nhà xưởng sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn GMP, WHO về đông dược. Trong quá trình sản xuất, công ty đã đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị sản xuất mới, nâng cấp nhà xưởng, tập trung vào nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đổi mới dây chuyền công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thời gian qua đã triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực dược. Về cơ bản, bệnh viện đáp ứng đủ các loại thuốc thiết yếu đảm bảo nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh. Công tác đấu thầu được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo kịp thời cho công tác khám chữa bệnh. Tất cả các thuốc sử dụng tại bệnh viện đều được Bộ Y tế kiểm duyệt và cấp số đăng ký lưu hành. Trong quá trình sử dụng chưa phát hiện các thuốc giả, thuốc kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân. Thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, thảm họa đã được bệnh viện xây dựng cơ số và chuẩn bị sẵn sàng khi cần. Kết luận tại buổi khảo sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, qua chương trình khảo sát, đoàn ghi nhận thực trạng và ý kiến đề xuất của tỉnh Yên Bái. Qua đó, đoàn cũng sẽ nắm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong hệ thống pháp luật. Các kiến nghị của ngành y tế Yên Bái sẽ được đoàn tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Hết năm 2023, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38 trên 40 chỉ tiêu theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Trong đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6%, đứng thứ 7 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 36 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 3,76%. Toàn tỉnh đã làm mới sửa chữa gần 1.600 ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công. Yên Bái cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thành phố Yên Bái được công nhận là đô thị loại 2. Chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái năm 2023 ước đạt trên 65%, vượt so với kế hoạch đề ra là 63,3%.
Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái vừa phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Kinh tế các huyện thị thành phố đánh giá tổng thể trình độ năng lực đổi mới công nghệ của 32 doanh nghiệp sản xuất thuộc một số ngành nghề như chế biến chè, gỗ, khai thác và chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, qua đánh giá các doanh nghiệp chủ yếu ở mức trình độ và năng lực công nghệ trung bình chiếm tỷ lệ trên 78%. Còn lại là lạc hậu, các doanh nghiệp được điều tra chủ yếu là những doanh nghiệp quy mô nhỏ, doanh nghiệp quy mô vừa. Đợt điều tra khảo sát nhằm nắm bắt hiện trạng công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ đó đề xuất các giải pháp quản lý năng lực công nghệ hiện có để khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa ký quyết định 1582 ngày 5 tháng 12 năm 2023 về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú cho 1031 nhà giáo trên cả nước. Tỉnh Yên Bái có 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu vinh dự này, gồm 1. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hòa, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông tỉnh. 2. Cô giáo Nguyễn Thị Oanh, giáo viên trường trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình. 3. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. 4. Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên trường trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt, thành phố Yên Bái. 5. Cô giáo Dương Thị Ban Mai, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình. 6. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở huyện Mù Căng Chải. Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú là những danh hiệu cao quý nhất nhằm tôn vinh những người đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đây là những giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương sáng, là nhà giáo mẫu mực tiêu biểu xuất sắc có ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và xã hội, được người học, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng, đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Danh hiệu nhà giáo ưu tú là niềm tự hào của mỗi cá nhân đạt được cũng như là tự hào chung cho toàn ngành giáo dục.
Hôm nay tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tham gia kỳ thi có 68 em học sinh được lựa chọn từ kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ở 10 đội tuyển. Các em đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh và trường Trung học phổ thông thị xã Nghĩa Lộ, tăng 6 em so với năm học 2022-2023. Đây là năm mà tỉnh Yên Bái có số lượng thí sinh tham dự thi nhiều nhất từ trước đến nay. Tại lễ khai mạc, Sở Giáo dục Đào tạo đã công bố các quyết định thành lập hội đồng coi thi và các chức danh của hội đồng để đảm bảo thành công cho kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất. Bộ Giáo dục Đào tạo đã cử 30 giảng viên, giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú vùng cao Việt Bắc, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội và Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu tại lễ khai mạc, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú vùng cao Việt Bắc, Chủ tịch Hội đồng coi thi đề nghị cán bộ làm công tác thi thực hiện đúng quy chế, tạo tâm thế tốt nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi. Sau lễ khai mạc, 68 thí sinh đã được học tập phổ biến quy chế thi, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công. Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là hoạt động thường niên do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức hàng năm nhằm động viên khích lệ người dạy và người học phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, đồng thời phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để tạo nguồn bồi dưỡng thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho địa phương, cho đất nước. Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 1 năm 2024.
Trong năm 2023, Công đoàn viên chức đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thăm hỏi tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại hai xã thuộc huyện Văn Chấn. Hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên xã Hồ Bốn, huyện Mù Căng Chải bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt, sạt lở đất và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn viên chức đã tổ chức bàn giao hai nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên thuộc Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp và Báo Yên Bái, số tiền hỗ trợ 80 triệu đồng từ nguồn quỹ xã hội công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh. Trong tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023, thăm hỏi trao 14 xuất quà cho đoàn viên bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo phải điều trị lâu dài. Năm 2024, Công đoàn viên chức tỉnh phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có rất nhiều cơ hội về việc làm, nhưng do đam mê với nghề chăn nuôi, nên anh Trần Văn Vinh ở thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đã quyết tâm trở về quê hương để lập nghiệp. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự mạnh dạn đầu tư vốn liếng, công sức, đến nay anh Trần Văn Vinh đã xây dựng thành công mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, trở thành tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó làm giàu. Cũng như bao thanh niên khác khi mới ra ở riêng, cuộc sống vợ chồng anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên gặp muôn vàn khó khăn. Nhưng với sự quyết tâm, anh đã xây dựng cho mình mô hình chăn nuôi tổng hợp với hàng chục con trâu bò, 30 con dê và nhiều gia cầm. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
"Tôi đã chọn lấy ngắn nuôi dài, là ngoài cây quế ra là trang trại là giúp tôi gọi là thu nhập hàng ngày. Trong chăn nuôi thì cái khó nhất là vào những cái mùa thời tiết trở lại là dịch bệnh nó nhiều. Đấy thì gọi là cần phải phòng và chăm sóc con vật cho tốt, không thì là nó hao hụt con giống.
Do vốn có ít nên ban đầu anh Vinh chỉ chăn nuôi theo hình thức nhỏ lẻ. Được sự động viên của cán bộ thôn xóm và chính quyền địa phương, anh đã đăng ký xây dựng mô hình để được hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh. Sau hai lần hỗ trợ với số tiền 38 triệu đồng, từ số vốn được hỗ trợ, anh Vinh đã xây dựng hệ thống chuồng trại kiên cố, mua thêm con giống, nuôi theo hình thức quay vòng, vỗ béo và khi được giá anh lại bán cho các thương lái. Nhờ đó cuộc sống gia đình đã khá giả hơn trước rất nhiều. Anh Trần Văn Vinh, thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Gói hỗ trợ này của tỉnh hỗ trợ em là giúp cho em có thêm một nguồn vốn là để cho em xoay vòng, ví dụ như là con giống, mang cho em một cái gọi là tích cực trong nghề chăn nuôi này, giúp cho em gọi là càng ngày để càng phát triển.
Luôn không ngừng nỗ lực học hỏi nghiên cứu về kỹ thuật và chủ động đi nhiều nơi tìm đầu ra, phát triển con giống, đến nay trang trại của anh Trần Văn Vinh thực sự trở thành điểm đến, không chỉ là nơi mua bán trao đổi hàng hóa mà còn giúp bà con quanh vùng học hỏi kinh nghiệm phát triển nghề chăn nuôi. Ông Nguyễn Hữu Nghị, bí thư chi bộ thôn Làng Câu, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Với anh Vinh đây là về vấn đề cái xây dựng cái mô hình của cái nghị quyết 69 này thì nói chung là cái điển hình nhất trong cái thôn Làng Câu của chúng tôi. Anh cũng có đầu óc và đồng thời là anh cũng có cái trình độ, có năng lực, rồi chịu khó học hỏi các cái kỹ thuật để vợ chồng anh ấy xây dựng lên cái mô hình cũng như là phát triển kinh tế.
Không chỉ bán trâu bò và dê thịt, hiện anh Vinh còn cung ứng con giống, tư vấn kỹ thuật và thu mua cả con giống cho bà con trong vùng. Ngoài chăn nuôi, vợ chồng anh còn chăm sóc hơn 10 hectare quế với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mới đây, vợ chồng anh đã xây dựng được cơ ngơi khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng. Vợ chồng anh là tấm gương sáng điển hình về nông dân vượt khó vươn lên, làm giàu tại quê hương.
Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 1.370 trường hợp vi phạm quá tải trọng, vi phạm kích thước thành thùng xe. Cùng với xử phạt hành chính, các lực lượng chức năng cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân ký cam kết chở hàng đúng trọng tải thiết kế của xe, không cơi nới thùng xe, buộc tháo cắt thùng xe về đúng thiết kế. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung tuyên truyền đối với các trường hợp là chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải chấp hành nghiêm các quy định và ký cam kết chở hàng đúng trọng tải thiết kế, không cơi nới thành thùng xe, tăng cường tuần tra kiểm soát, nhất là vào các thời điểm thường diễn ra hoạt động vi phạm quá khổ quá tải, đồng thời quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163-855-635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Chiều 3 tháng 1, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về các vụ tấn công liên tiếp của các tay súng Houthi ở Yemen trên Biển Đỏ. Hội đồng Bảo an quyết định nhóm họp sau khi nhận thấy các vụ tấn công trên Biển Đỏ thời gian gần đây là một nguy cơ ngày càng nghiêm trọng đối với hoạt động thương mại toàn cầu và sự ổn định của khu vực. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách khu vực Trung Đông Khaled Khiari cho rằng leo thang căng thẳng và các mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải có thể gây hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hàng triệu người dân ở Yemen, khu vực và toàn cầu. Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez cho rằng các thông tin gần đây cho thấy lực lượng Houthi không chỉ giới hạn mục tiêu tấn công là các tàu có liên quan tới Israel. Ông Dominguez kêu gọi các bên kiềm chế và giảm xung đột để đảm bảo an toàn cho các tàu, thuyền trong khu vực, đảm bảo tự do hàng hải và ổn định chuỗi cung ứng. Trước đó, ngày 1 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Bảo an cũng đã ra một thông cáo chung lên án các vụ tấn công của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ.
Giới chức Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ những kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu chiều 3 tháng 1 tại tỉnh Kerman, khiến gần 300 người thương vong. Chính phủ Iran đã công bố quốc tang trong ngày 4 tháng 1 để bày tỏ lòng tiếc thương những người thiệt mạng trong vụ tấn công. Trước đó, truyền thông Iran xác nhận ít nhất 95 người chết và gần 200 người khác bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra tại lễ tưởng niệm 4 năm ngày mất của tướng Soleimani, một chỉ huy cấp cao thuộc lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào Iraq đầu năm 2020.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho biết nước này sẽ gia hạn miễn thuế giá trị gia tăng đối với cà phê và cacao đến năm 2025 để giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng trong bối cảnh lạm phát duy trì ở mức cao. Hàn Quốc đã áp dụng chính sách miễn thuế giá trị gia tăng 10% đối với cà phê và cacao nhập khẩu kể từ tháng 7 năm 2022, có hiệu lực đến hết tháng 12 năm 2023. Trong tháng 12 năm 2023, giá tiêu dùng Hàn Quốc tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp giá tiêu dùng duy trì ở mức tăng trên 3%. Mặc dù tốc độ tăng giá đã chậm lại trong 2 tháng liên tiếp, giá nông sản tăng 15,7%, ghi nhận mức tăng cao nhất kể từ tháng 4 năm 2021.
Hệ thống dịch vụ y tế công cộng của Anh một lần nữa phải đối mặt với những khủng hoảng khi các bác sĩ trẻ tham gia cuộc đình công dài nhất trong lịch sử. Các bác sĩ trẻ ở Anh tham gia đình công trong 6 ngày kể từ 7 giờ sáng ngày 3 tháng 1 trong một cuộc tranh chấp kéo dài về lương. Với số ca nhiễm COVID-19 và số trường hợp mắc cúm gia tăng trong thời gian gần đây, cuộc đình công sẽ gây áp lực rất lớn lên cơ quan y tế quốc gia Anh. Đầu năm mới thường là thời điểm bận rộn với cơ quan y tế quốc gia Anh, vì sự di chuyển của người dân trong dịp lễ Giáng sinh thường dẫn đến dịch bệnh lây lan. Tính cuối năm ngoái có khoảng 7,7 triệu bệnh nhân trong danh sách chờ của dịch vụ y tế quốc gia Anh, tăng khoảng 500.000 người so với tháng 1 năm ngoái. Hiệp hội Y khoa Anh, đơn vị tổ chức cuộc đình công, đã hoàn tất thỏa thuận cho các nhân viên y tế cấp cao vào tháng 11. Theo đó, nhóm này sẽ được tăng lương ít nhất 6%. Tuy nhiên, sự bất mãn vẫn tồn tại trong hàng chục nghìn bác sĩ cấp dưới. Những người cho rằng lạm phát đã làm giảm mức lương thực tế của họ tới 26% kể từ năm 2008. Điều này đã dẫn tới các cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ trẻ ở Anh.
Thưa quý vị và các bạn, mùa đông là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, gây lây lan trong cộng đồng, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa, tay chân miệng, sởi, rubella, não mô cầu, thủy đậu, các bệnh cúm và tiêu chảy. Để chủ động đối phó với dịch bệnh, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xin bác sĩ cho biết là trong cái mùa đông này thì có thường thường phát sinh ra những loại dịch bệnh gì ạ?
Với cái điều kiện mà khí hậu mùa đông xuân ấy, thì có thể nói là rất là thuận lợi để cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển. Đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, rồi các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như là bệnh sởi, rồi bệnh rubella, bệnh ho gà, rồi các bệnh cúm, mà các bệnh cúm gia cầm đấy có độc lực cao, ví dụ như là cúm AH5N1, thế rồi bệnh tiêu chảy do virus rota thì cũng rất là dễ và phát sinh và phát triển trong cái mùa đông xuân này. Thế và cũng đáng chú ý là nguy cơ phát sinh các dịch bệnh có vaccine trong cái chương trình tiêm chủng mở rộng đấy, đối với những trẻ mà không được tiêm chủng phòng bệnh, thế hoặc là có được tiêm chủng nhưng mà không đầy đủ, những cái bệnh đó có thể là như là cái bệnh sởi, bệnh rubella hay là bệnh ho gà, là những cái bệnh mà có vaccine phòng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Thì với người già thì thường là có nguy cơ mắc các bệnh ví dụ như là bệnh cúm mùa hay là bệnh viêm phổi, thế và hay là cũng mắc những cái bệnh mà đường hô hấp trên, ví dụ như là viêm mũi, rồi viêm họng, rồi viêm khí quản. Thế ngoài ra thì đối với người già thì các bệnh mãn tính như là hen phế quản hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là bệnh viêm khớp đấy thì trong cái mùa này thì cũng có khả năng tái phát hoặc là trở nên trầm trọng và nguy hiểm hơn. Thế về một đối với một số cái bệnh mà đã có vaccine phòng đấy thì trong cái thời gian vừa qua thì đang có dấu hiệu tái phát, tái xuất và trở lại trong những cái năm qua, vài năm trở lại đây đấy, như là bệnh uốn ván sơ sinh, thế rồi bệnh ho gà hay là bệnh viêm não Nhật Bản. Thế và những cái bệnh này thì luôn là có cái nguy cơ có bùng phát nếu mà không được cái giám sát thế và xử trí kịp thời. Thế và cũng có thể nói là cái mùa đông xuân đấy cũng là cái thời điểm mà diễn ra các lễ hội cũng như là Tết cổ truyền của dân tộc, nên cái việc mà gặp gỡ, giao lưu đi lại thế rồi của người dân ấy, rồi buôn bán, cũng đặc biệt là các hoạt động buôn bán gia súc này, để buôn bán gia cầm này.
Trước cái tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như vậy thì để mà phòng chống được cái dịch bệnh trong cái mùa đông xuân này thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ khuyến cáo gì ạ?
Cái biện pháp thứ nhất là phải chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng bệnh đầy đủ đúng lịch tại các cơ sở y tế. Thế và cái khuyến cáo thứ hai là phải đảm bảo cái nhà ở, thế rồi nhà trẻ, rồi lớp học phải luôn là sạch sẽ, thông thoáng thế và có đủ ánh sáng. Cái khuyến cáo thứ ba là phải đảm bảo cái vệ sinh cá nhân, rồi vệ sinh mũi họng hàng ngày, và một cái nữa là thường xuyên phải rửa tay với xà phòng. Thế và một cái khuyến cáo thứ tư là không cho trẻ dùng chung cái vật dụng cá nhân, ví dụ như là khăn mặt, thế rồi bàn chải, cốc chén hay là bát đũa, rồi cũng không dùng chung cái đồ chơi hoặc là cái đồ vật dễ bị ô nhiễm chất tiết mũi họng. Làm sạch cái đồ chơi và đồ vật bằng xà phòng hoặc là các chất tẩy rửa thông thường với nước sạch. Thế và cũng một cái khuyến cáo thứ sáu nữa để phòng bệnh, đó là thường xuyên phải lau cái sàn nhà, thế rồi nắm đấm cửa, để mặt bàn, mặt ghế bằng cái hoặc là các bề mặt của đồ vật đấy thì bằng xà phòng hoặc là chất tẩy rửa thông thường đấy. Thường là từ 1 đến 2 lần ở trên ngày. Thế và một cái khuyến cáo thứ 6 nữa là ở cái khu vực mà ổ dịch đấy, nếu mà có thì hạn chế tập trung đông người hội họp, đặc biệt là tại những cái phòng mà chật hẹp hay là ít không khí, ít thông khí đấy. Và một cái khuyến cáo thứ 7 đối với người dân nữa là hạn chế tiếp xúc với người mắc hoặc là nghi mắc bệnh. Mà khi mà tiếp xúc thì phải đeo khẩu trang y tế và trang bị phòng hộ cá nhân. Thế và một cái khuyến cáo cuối cùng, khuyến cáo thứ 8, đó là phải thông báo cho cơ sở y tế khi có biểu hiện mắc bệnh để được khám, được điều trị và hướng dẫn cách ly y tế kịp thời.
Vâng, cảm ơn bác sĩ đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa công bố danh sách 26 tuyển thủ được huấn luyện viên Masatada Isi lựa chọn tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 tại Qatar. Theo đó, đội tuyển Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của thủ lĩnh Chanathip và chân sút kỳ cựu Dangda. Cụ thể, Chanathip gặp chấn thương và nghỉ thi đấu từ tháng 11 trong trận thua ngược 1-2 trước Trung Quốc ở vòng loại 2 World Cup 2026. Trong khi tiền đạo 35 tuổi Dangda dính chấn thương trong trận đấu của BG Pathum United tại FA Cup Thái Lan hồi tháng 12 năm 2023. Thiếu vắng của đôi này, Thái Lan sẽ gặp ảnh hưởng rất lớn trên mặt trận tấn công ở giải đấu năm nay. Trên sân cỏ nước Pháp, rạng sáng nay đã diễn ra trận tranh siêu cúp Pháp giữa PSG và Toulouse. Ngày phút thứ 3, đội chủ sân Công viên Các Hoàng tử đã có bàn thắng mở tỷ số. Đón đường căng ngang thuận lợi của Dembélé, Lee Kang-in dễ dàng để bóng tung lưới đội khách. Ở những phút tiếp theo, PSG và Toulouse chơi ăn miếng trả miếng khá hấp dẫn. Tới phút 44, bàn thắng thứ hai xuất hiện. Nhận bóng từ Barcelona, Mbappe đi bóng khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho PSG. 2-0 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Sang hiệp 2, Toulouse nỗ lực tấn công nhưng không thể ghi bàn. PSG cũng tạo ra một vài cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công. Tỷ số 2-0 nghiêng về PSG được giữ tới hết trận, qua đó giúp nhà đương kim vô địch Ligue 1 giành siêu cúp Pháp 2023. Rạng sáng nay tại vòng 19 La Liga, Real Madrid đã có cuộc tiếp đón Mallorca trên sân nhà. Trong hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà là người chơi áp đảo. Đoàn quân của huấn luyện viên Ancelotti tung ra 8 cú sút, 3 trong số đó đi trúng đích nhưng không mang lại bàn thắng nào. Mallorca tấn công khá yếu ớt và cũng không thể mở tỷ số trong hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Real Madrid tiếp tục chơi ép sân. Tới phút 78, thế bế tắc của trận đấu được khai thông. Đón quả đá phạt góc bên cánh trái của đồng đội, trung vệ Rudiger bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho Kền Kền trắng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Giành trọn 3 điểm trước Mallorca, giúp Real Madrid tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga với 48 điểm, còn đội khách xếp thứ 14 với 18 điểm. Atletico Madrid và Girona là những đội bóng trong top đầu La Liga. Cuộc thư hùng giữa đội xếp thứ 2 và thứ 3 này diễn ra vô cùng căng thẳng hấp dẫn. Ngay phút thứ 2, lưới của Atletico Madrid đã rung lên sau pha dứt điểm của Valdi. Nhưng đến phút 14, tiền đạo Alvaro Morana giúp đội khách gỡ hòa. Mùa này hệ thống phòng ngự của Atletico không còn chắc chắn như trước. Ở các phút 26 và 39, hết Savio rồi Blin ghi bàn cho ngựa ô Girona. Phải rất nỗ lực, Alvaro Morata mới có thể gỡ hòa cho Atletico khi tiền đạo này hoàn thành cú hat-trick sau hai bàn thắng ở các phút 44 và 54. Nhưng Atletico đã không thể có điểm ra về bởi ở phút 90 cộng 1, Tiền vệ tấn công đang lên tại La Liga là Ivan Martin ghi bàn thắng chốt hạ, giúp Girona giành trọn 3 điểm. Và cũng bởi thế, Girona hiện vẫn theo sát Real Madrid khi có cùng 48 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 4 ngày 5 tháng 1 năm 2024, khu vực phía Tây, trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió Đông Nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Blade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.